Chuyên đề quốc phòng toàn dân thành phố Cần Thơ.
Chuyên đề quốc phòng toàn dân thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý thính giả, các đồng chí đang đến với chuyên đề quốc phòng toàn dân của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mở đầu chuyên đề, một quý thính giả cùng theo dõi một số hoạt động nổi bật của lực lượng vũ trang thành phố.
Ban chỉ đạo, ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Cần Thơ năm 2023 vừa tổ chức họp luyện các nội dung theo kế hoạch đề ra. Theo đó, Ban thường vụ Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố và các ngành đơn vị địa phương liên quan đã tổ chức diễn tập vận hành cơ chế chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng từ thời bình sang thời chiến, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao và từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ. Đồng thời phê duyệt phương án phòng thủ và triển khai công tác chỉ huy tác chiến tại sở chỉ huy diễn tập. Ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 1 U Minh vừa phối hợp Cục Chính trị Quân khu 9 tổ chức họp mặt kỷ niệm 60 năm thành lập Trung đoàn 1 U Minh Quân khu 9 23 tháng 9 1963 23 tháng 9 2023. Được thành lập tại xã Khánh Lâm, huyện Trần Văn Thời, nay là huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang quân giải phóng miền Tây Nam Bộ, trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Campuchia với những chiến công hiển hách. Trung đoàn được Đảng, Nhà nước 3 lần tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào các năm 1973, 1975 và 1989. Đang xen trong chương trình là các tiết mục văn nghệ ca ngợi Trung đoàn 1 U Minh anh hùng, tặng quà và khen thưởng cho các hội viên cựu chiến binh có thành tích xuất sắc trong các hoạt động.
Quý thính giả thân mến, những năm qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện Cờ Đỏ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang huyện ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác quốc phòng quân sự địa phương.
Là xã điểm của huyện Cờ Đỏ về xây dựng đơn vị chính quy, Ban Chỉ huy quân sự xã Đông Hiệp đã được đầu tư bố trí hệ thống biển bản dây giá theo quy định mới. Ban Chỉ huy tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của trên về chấp hành điều lệnh lễ tiết tác phong quân nhân cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị nắm để tổ chức thực hiện. Đồng chí Huỳnh Văn Tiến, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ cho biết.
Độ Ban Chỉ huy quân sự xã đã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban dân xã là bổ sung kinh phí để thực hiện xây dựng cái cơ quan đơn vị chính quy theo cái kế hoạch của huyện. Thì qua đó thì các xã thị trấn cũng có về ban chỉ huy xã Đông Hiệp để tham quan. Thì đối với cơ quan quân sự của xã cũng như là góc độ của người chỉ huy thì chúng tôi cũng tiếp tục duy trì quán triệt cho toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị là vừa thực hiện tốt cái nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan thì đồng thời phải thực hiện tốt cái công tác xây dựng chính quy tại đơn vị.
Hàng năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện Cờ Đỏ đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu theo 5 tiêu chí, gồm vững mạnh về chính trị, tổ chức biên chế đúng quy định, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện giỏi, xây dựng nề nếp chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm hậu cần tài chính, chăm lo đời sống bộ đội, bảo đảm kỹ thuật. Từ năm 2020 đến nay, Đảng ủy quân sự huyện Cờ Đỏ đã tham mưu huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả đề án tổ chức lực lượng huấn luyện hoạt động, bảo đảm chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025. Trung tá Nguyễn Văn A, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Cờ Đỏ chia sẻ.
Thì trước hết thì Đảng ủy Ban Chỉ huy quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết kế hoạch các cấp như của Bộ Quốc phòng, quân khu và của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đến tận cán bộ chiến sĩ. Đồng thời hàng tháng Đảng ủy Ban Chỉ huy thì cũng đưa vào cái nghị quyết để tổ chức việc cái thực hiện. Qua cái kết quả thực hiện thì trước hết thì phải đánh giá chung về cái vững mạnh về cái tiêu chí 1 về chính trị tư tưởng thì đại đa số cán bộ chiến sĩ đều an tâm tư tưởng thực hiện tốt cái nhiệm vụ, xác định tốt cái nhiệm vụ của mình. Cái thứ hai là về cái tổ chức biên chế, hiện nay thì cũng cơ bản cái đúng theo cái biên chế. kể cả lực lượng thường trực và cái trung đội dân quân thường trực là của huyện cũng như của các xã thị trấn.
Đảng ủy quân sự huyện lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, luyện tập, diễn tập, lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh. Đến nay, huyện Cờ Đỏ xây dựng lực lượng thường trực đạt 86,21%, dự bị động viên đạt 99,89%, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đúng đủ biên chế, công tác tăng gia sản xuất của ban chỉ huy quân sự huyện và ban chỉ huy quân sự các xã thị trấn đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao, không có cán bộ chiến sĩ vi phạm pháp luật của nhà nước và kỷ luật của quân đội. Đồng chí Trần Hoài Thanh, Ban Chỉ huy quân sự xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ nói:
trong thời gian huấn luyện thì tôi luôn chấp hành đúng quy định, nội quy của Ban Chỉ huy giao. Trong lúc mà học tập thì cũng đảm bảo hơn về mặt chính trị, mặt huấn luyện về ngắm súng với các kỹ thuật chiến thuật.
Đồng chí Trần Ngọc Vui, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ cho biết thêm.
Đối với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu cao thì trong nhiệm vụ thường xuyên thì Ban Chỉ huy xã cũng có kế hoạch rèn luyện các cái phương án tác chiến sẵn sàng chiến đấu để rèn luyện cái tính sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Qua đó thì xử lý những tình huống bị động bất ngờ thì trong không chỉ thường xuyên mà trong đó các cái dịp lễ Tết cũng thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra của Ban Chỉ huy quân sự huyện để có rèn luyện cho anh em rồi chiến đấu bảo vệ cơ quan, phòng chống cháy nổ và phòng chống thiên tai, rồi tìm kiếm cứu nạn.
Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu trên giao, có chất lượng tốt, chuyên môn kỹ thuật đạt từ 25,95% trở lên. Đảng ủy quân sự huyện chỉ đạo tổ chức các hoạt động giúp dân, hỗ trợ người dân trong phòng chống thiên tai, tổ chức thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tổ chức tốt các hoạt động Tết quân dân mừng tranh cho năm thờ mây. Chị Danh Thị Hường, ngụ thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ nói:
hồi xưa làm thường xuyên luôn, bây giờ thì ít. Này như mình tập trung tổ chức làm lễ này kia vậy đó, nhớ hồi xưa hồi xưa vậy đó, vui, rất là vui.
Trung tá Nguyễn Văn A, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Cờ Đỏ nói thêm:
về xây dựng chính quy thì đối với cấp huyện thì cũng tiếp tục duy trì cái nề nếp và chính quy. Đối với các xã thị trấn thì hiện nay Ban Chỉ huy quân sự huyện cũng tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện trích một phần kinh phí đảm bảo xây dựng chính quy theo cái hướng dẫn của là cục dân quân tự vệ về xây dựng chính quy đối các xã thị trấn. Thì hiện nay thì huyện tập trung cho một xã Đông Hiệp để làm điểm. Trên cơ sở đó là chín đơn vị còn lại sẽ tập trung thì để xây dựng cái hệ thống chính quy của các xã thị trấn, kể cả hệ thống biển bảng, rồi sắp xếp là vật chất nơi làm việc cũng như là hệ thống biển bảng để đảm bảo cho cái tăng gia cái sản xuất.
Thực hiện hiệu quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu là cơ sở để Ban Chỉ huy quân sự huyện Cờ Đỏ nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương trong tình hình mới. Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 148/2018 quy định về tiêu chuẩn tuyển chọn đi nghĩa vụ quân sự như sau: độ tuổi công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Tiêu chuẩn chính trị thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 50/2016 quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đối với các cơ quan đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong quân đội, lực lượng tiêu binh, nghi lễ, lực lượng vệ binh và kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng. Tiêu chuẩn sức khỏe, công dân có các mức sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 16/2016 sẽ được tuyển chọn. Đối với các cơ quan đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong quân đội, lực lượng tiêu binh, nghi lễ, lực lượng vệ binh và kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng. Không gọi nhập ngũ vào quân đội những công dân có sức khỏe loại 3, tật khúc xạ về mắt, cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ, nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS. tiêu chuẩn văn hóa, tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7. Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật, đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.
Chuyên đề quốc phòng toàn dân kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả và các đồng chí. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên đề kỳ sau.